Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài thứ 5 của bài học về thiền sử. Bài thứ 5 cũng có nghĩa là chương thứ 5 đó. Nhưng mình để bài thứ 5 cho nó có tính cách khiêm tốn. Bài này mình sẽ phân bố nó ra làm 5 phần. Phần thứ nhất, mình nói đến cái bối cảnh lịch sử. Phần thứ hai, phần hai La Mã, mình sẽ đi vào các vị tông chủ, những người khai tông lập phái đó, mình gọi là tông chủ. Ví dụ như người khai sáng tông Năm Tế, khai sáng tông Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, vân vân, thì chúng ta gọi đó là những vị tông chủ. Phần thứ ba, mình sẽ bàn đến sự khác biệt và đồng nhất của năm tông bảy phái. Và phần thứ tư, chúng ta sẽ nói đến giá trị đóng góp của các tông. Và cũng như bài trước, phần thứ năm chúng ta có một cái tổng kết. Bài trước mình có những cái tổng kết rất là hay nha. Có một câu đố đặt ra đây cho các vị, bài này tên là bài gì? Chưa có tên bài. Đoán mò cái. Chứng tỏ là học mà không có nhớ chi cả. Hôm trước mình có nhắc rồi. Tức là năm tông bảy phái đó. Tiếng Hán người ta gọi là ngũ gia thất tông. Năm nhà bảy tông. Năm nhà bảy tông, nhưng mà dịch nó sáng hơn là năm tông bảy phái. Thường thường người ta sướng lễ tổ, người ta sướng cái câu là nhất qua hiện thoại, ngũ diệp lưu phương đó. Quý vị nghe câu đó không? Phú pháp tạng ư Tây Càng, truyền chánh pháp ư Đông Độ. Nhất qua hiện thoại, ngũ diệp lưu phương, phú pháp tạng ư Tây Càng, truyền chánh pháp ư Đông Thổ. Rồi mới nhất tâm đảnh lễ, Tây Thiên tứ thất Đông Độ nhị tam, Việt Nam truyền giáo lịch đại tổ sư. Trước khi lễ Phật thường thường mình sướng câu pháp vương vô thượng tôn đó. Trước khi lễ tổ mình vô, mình không lẽ vô cuốc liền ba lại rất là dốt, mình phải sướng cái câu như vậy. Đôi khi mình cũng phải học mấy cái đó. Tới mấy cái chùa người ta khi cần, hoặc là người ta mời các vị niêm hương bạch Phật an vị, hoặc là đám đình vân vân, mình cũng phải có vài câu như thế. Sở dĩ mình nhớ là do gì nó có chữ này nè. Nhất qua tức là một cái bông hoa. Hiện thoại, thoại này có nghĩa là điềm lành đó. Một cành hoa đưa lên nó hiện cái điềm lành của Đức Thế Tôn truyền y cho Ngài Ca Diếp. Ngũ diệp lưu phương tức là năm nhánh thiền này nè, nó chảy về Trung Hoa, nó lưu hương thơm. Phương này có nghĩa là thơm, nó động lại hương thơm. Năm nhánh này nó nở ra, nó còn động hương thơm. Phú là trao cho, trao cái kho tàng pháp ở phương Tây. Rồi truyền tám ấn ở nơi Trung Quốc. Giống như mình dạy thi ca, rồi dạy hán văn, đủ thứ linh tinh hết trơn nha. Đủ thứ chuyện. Người ta sướng lễ Đức Bổn Sư, có khi họ trích ở trong văn sám hối là sướng lễ hay lắm. Ví dụ như các cô có nghe cái câu là sở hữu thập phương thế giới trung đó. Tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã nhị thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biến lễ tận vô dư. Rồi mới nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Sở hữu thập phương thế giới trung có nghĩa là trong cái vùng bao la của không gian mênh mông này, tam thế nhất thế nhân sư tử, ba đời các đấng sư tử, các đấng Thế Tôn, nhân sư tử tức là sư tử trong loài sư tử, tức là ba đời các đấng Thế Tôn. Ngã dị thanh tịnh thân ngữ ý, tức là con đem cái thân tâm ý của con rất là thanh tịnh, nhất thiết biến lễ tận vô dư, và xin lễ lại tất cả các đức Phật trong mười phương. Câu rất là hay. Thành ra cái kinh văn của truyền thống á, mình phải biết, mình phải học. Mình nghe người ta sướng á, tự nhiên lòng nó rất là chấn động. Và mình phải giỏi về hai lĩnh vực. Văn học chữ Hán mình phải giỏi. Không phải mình muốn dụ thị cái gì học chữ Hán làm gì đâu, đó là sự thật á. Mình không thể tách rời được truyền thống đâu. Mình càng có nhiều cái ngôn ngữ chữ nghĩa, nhất là cổ ngữ mình giỏi á, thì mình mới đi vào chiều sâu của văn học kinh điển được. Còn không thôi thì mình sẽ đi rất là cạn. Người ta còn bỏ công học và phản ngữ nữa kia. Còn mình thì mình tiếp xúc với Hán văn, đó là cái nhu cầu rất là tất nhiên của người tu thôi. Các vị phải học, nó rất là lợi ích, chứ không có phải là thường đâu. Mỗi ngày mình học mấy chữ thôi, tuổi nào cũng học được hết. 70 mà học được. Các cô vẫn còn trẻ. Từ bà cụ thì thôi tha cho, nhưng mà đa phần các vị thì phải học. Đó là mình giới thiệu về nội dung tổng quát của bài thứ 5 này. Và các vị nhớ là bài học của chúng ta mang cái tên là Năm Tông Bảy Phái. Và mình học cái bài học này nó hơi chậm một chút, tại vì nó sẽ tổng kết một cái chiều dài của Thiền Tông từ thế kỷ thứ 7 cho tới cận đại luôn. Do vậy cho nên các vị phải đọc rất là nhiều thư tịch. Mình đi vào phần đầu, bối cảnh lịch sử trước. Cái phần này chúng ta có 3 điều để đi vô. Điều thứ nhất, mình nói tới cơ chế chính trị và hoàn cảnh xã hội. Điều thứ hai là chúng ta nói đến cái sự phát tán, phát tán tất yếu. Cái chữ phát tán này nó hơi lạ phải không? Tức là phát triển và mở rộng đó. Cái nhu yếu rất là tất nhiên của sự tồn tại, nó phải như vậy. Và cái ý thứ ba để mình đi vô đó là quy luật phân hợp tự tồn. Tức là cái sự phân hóa rồi cái sự thống nhất, đó là một cái quy luật của sự tồn tại. Tồn tại của xã hội, tồn tại của tôn giáo, tồn tại của những dòng chảy, nó đều đi theo cái quy luật này. Có những lúc nó cần phân hóa, nhưng mà rồi có một lúc tự động nó phối hợp lại. Cái sự phát triển nào nó cũng đi theo con đường này hết. Có những lúc phải chia rẽ, rồi có những lúc phải tổng hợp lại. Có những lúc bảo thủ, có những lúc cách tân. Và cơ chế xã hội nào nó cũng đi theo cái hình sống như vậy hết, đi lên đi xuống thôi. Đó là 3 điều chúng ta đi vô. Và mình đi vô phần này, tức là mình nói đến cái cơ chế chính trị và hoàn cảnh xã hội, nó làm nên cái sự phát triển của dòng thiền. Tất nhiên là chúng ta sẽ nói đến cái tổng quát của Phật giáo Trung Quốc trước, tại vì Thiền Tông nó chỉ là một nhánh trong cái dòng chảy đạo Phật Trung Quốc thôi. Lĩnh vực này nó khá là rộng. Quý vị chịu khó đọc vào những cái thư tịch cần thiết như lịch sử Trung Quốc để mình khảo sát cái điều này. Có những yếu tố nhỏ nhỏ để chúng ta đi vô. Ví dụ như phần A, mình sẽ nói đến cái khung niên đại và địa vực. Phần B, mình bàn đến cái vận mệnh của đạo Phật, của Thiền Tông, nó nổi trôi theo vận nước và tâm thức con người. Cái phần C, chúng ta nói đến con người ở trong cái bối cảnh xã hội, trong điều kiện quy định đi. Giống như mình học lịch sử thiệt rồi đó nghe, tại vì đi vào những lĩnh vực này nó rất là rộng. Quý vị để ý là cần rất là nhiều thư tịch để các vị khảo sát về cái điều này. Hy vọng là mình trình bày một cái khung như thế này thôi, rồi các vị tự động rót vào, được không? Tặng cho mỗi người cái chậu, rồi cái gì bỏ phân coi không? Trồng cây. Chứ năng lực của mình nó hữu hạn, không thể khai thác hết những điều đó đâu. Mình gọi là cái khung niên đại là tại vì mình đóng khung cái thời gian của mình khai thác, chứ mình không có đi từ đầu. Khung niên đại nó có mặt vào thời Đường. Thông thường người ta hay dùng cái từ ngữ là Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, năm cái triều đại chính. Đường, Tống, Nguyên, Minh. Cái thời này là cái thời cuối, và cái thời đại này nó chấm dứt là tới cái giai đoạn của Trung Hoa Dân Quốc. Và thời Thanh nó chấm dứt với Hoàng đế Phổ Nghi, thì nó cũng bắt đầu vào cái thời của cách mạng năm Tân Hợi 1900-1911. Và thời Đường thì chúng ta nhớ là Đường Thế Dân lập quốc vào năm 618. Và nó trải qua rất là nhiều triều đại vua. Và thời Đường chấm dứt vào năm 907. Đây là giai đoạn mà Đạo Phật rất là thịnh. Các vị thiền sư lớn như Huệ Năng, Nam Nhạc Hoài Nhượng, Mã Tổ Đạo Nhất, vân vân, đều có mặt trong thời này. Nó có tới bao nhiêu trăm năm? Quý vị trừ đi đây. Là bao nhiêu năm? Thời Ngũ Đại. Ngũ Đại từ 907 đến 960. Và Tống thì từ 960 cho tới 1279. Và thời Nguyên thì kéo dài từ 1206 cho đến 1279. Tại vì ta nhớ là vua tôi nhà Tống chạy về phương Nam thành lập một cái triều đình. Phương Bắc á, thì thành các tư hãn xua quân vào chiếm và thành lập cái triều đình nhà Nguyên, vùng Bắc Kinh nè. Tức là từ Hoàng Hà ngược về phía trên, và một phân nửa của Hoàng Hà giáp giới Trường Giang á, bị quân Nguyên thôn tính, và nhà Tống gom về phương Nam, phía nam của sông Trường Giang, thành lập cái thủ phủ nơi đó. Cho nên họ kéo dài tới thời này. Và thời Minh có mặt vào 1308, kéo dài cho tới 1644. Và cái thời Minh này nó liên hệ với Việt Nam ta rất là nhiều. Các vị còn nhớ thời nào không? Minh Thành Tổ xua quân đánh chiếm Việt Nam, và 10 năm ách nô hộ của nhà Minh nó nặng nề, giống như là gần 1.000 năm bắt thuộc, rất là nặng nề. Cái sự tàn phá văn hóa, bắt sĩ phu và thôn tính đất nước, đặt cái nền hành chánh cai trị trên đất nước Việt Nam trong 10 năm này, nó nghiêm trọng và nó phá sản hết cái nền văn hóa của Đại Việt suốt cả gần 1.000 năm. Tất cả những thư tịch của Phật giáo bị tiêu hủy trong thời này. Minh Thành Tổ cho 2 lần càn quét tất cả những cái văn hóa của Đại Việt mang về Kim Lăng. Kim Lăng tức là vùng Nam Kinh bây giờ đó. Và một số thư tịch nó nằm ở trong thư khố quốc gia. Sau đó thì đồng minh 6 nước vào chiếm Trung Hoa. Và họ lượm những cái tài sản nó mang về những cái thư viện của Anh, của Pháp, của Nhật. Ví dụ như mấy cái bộ Việt sử rất là quan trọng, Việt điển U Linh Tập vân vân, và Lĩnh Nam Chích Quái rồi đó, nó cũng là từ thư khố của Pháp. Và đất nước của mình nó qua nhiều nỗi tang thương lắm. Và thời đó là thời Minh Thành Tổ, Lê Lợi phải 10 năm kháng Minh. Và nhà Thanh thì bắt đầu từ 1583, họ đã có mặt, họ chiếm một vùng đất phương Bắc Trung Hoa rồi, cho tới 1912 họ mới chấm dứt. Tức là thời này là cái cuộc cách mạng Tân Hợi xảy ra vào năm 1912, 11 hay 12, cô nhớ có chính xác không? Đó là mình đi ngang qua cái khung niên đại. Và từ cái khung niên đại này các vị nhìn thấy là từ thời nhà Đường 618 cho tới 1912, cái chiều dài thời gian nó gồm có gần 13 thế kỷ. 13 thế kỷ của truyền thống thiền. Cái điều kỳ lạ đó là 1300 năm đi qua, thế nhưng mà những cái dòng thiền nó vẫn còn. Vào sau 1912, những cái đạo tràng nổi tiếng của Trung Quốc như là Cao Mân, có ngài Lai Quả, Cao Mân đó, ở miền Nam, rồi đạo tràng Vân Môn, đạo tràng Nam Hoa. Tuy nhiên Nam Hoa là cái chốn tổ của Huệ Năng ngày xưa, nhưng mà nó bị tiêu điều. Vân Môn cũng tiêu điều vào cái thời của ngài Hư Vân. Thì Cao Mân là một cái đạo tràng thiền, còn cái khí sắc thiền rất là mạnh. Và ngài Lai Quả là một thiền sư cận đại. Và nếu chúng ta có dịp đọc Lai Quả Ngữ Lục thì các vị thấy là ngôn phong của ông nó không khác gì với truyền thống xa xưa cả. Và từ những cái trung tâm thiền này sinh ra các bậc long tượng cận đại như ngài Hư Vân nè, như ngài Huệ Quang nè. Huệ Quang có mấy cái cuốn phẩm bình về thiền thoại, thiền công án rất là hay. Tiếc là mình ở đây không có những cái thư tịch đó. Ngài là một thiền sư và từ Hoa Lục trải qua Đài Loan. Và cái điều mình lặp lại ở đây là thế này. Dạ không, ráng học tiếng Tàu đi đọc chứ. Cái điều mình lặp lại đây là thế này, thưa đại chúng, là 13 thế kỷ đi qua, tức là 1300 năm. Bao nhiêu triều đại đế chế họ đều đến và đi như sóng trường giang, cứ lượng sau nhận chìm lượng trước biến mất vào thời gian vô cùng, không gian vô tận. Thế mà cái dòng chảy của nhà thiền này vẫn còn tiếp diễn. Và kể cả trên đất Mỹ này, Độ Luân thiền sư là ngài có một người kế thừa tông Quy Ngưỡng đó, có mặt trên đất Mỹ này. Và cái người kế thừa rất là nhiều tông để truyền lại làm cho các dòng thiền này sống đó là ngài Hư Vân. Một mình đạo ổng làm cái điểm gạch nối giữa Lâm Tế Tào Động, rồi ổng truyền lại cho một thế hệ sau có mặt trên đất Mỹ, có mặt ở rất là nhiều nơi, ngài Hư Vân đó. Và ngài Độ Luân tức là ngài Tiên Hóa. Độ Luân thiền sư là Tiên Hóa đó, nói cái dòng thiền của ngài Quy Sơn á. Thế thì mình thấy là 1300 năm đi qua mà vẫn còn cái hay của truyền thống thiền như vậy. Đó là mình đi lượt ngang với cái khung niên đại, một chút về khung niên đại. Không biết quý vị có ghi chép đàng hoàng không? Kệ nó, mình ghi mấy chữ cho vui, cho nó ra vẻ học lịch sử với người ta. Có cái điều mình nên nhận diện cho rõ là các bậc thầy lớn của mình, các vị thiền sư, các ngài tu thiền, nhưng mà dạy người đôi khi các ngài dạy niệm Phật. Tại sao? Tại vì tùy căn cơ giáo hóa, chứ không phải là dạy pháp môn niệm Phật và người đó tu niệm Phật. Mình nên hiểu như vậy. Bản thân các ông tu thiền, nhưng mà tiếp người tùy trình độ, tùy căn cơ thính chúng đương tiền, cho nên phải dạy pháp môn niệm Phật để họ có cái chỗ nắm. Ngộ lý thì không cần phương tiện, nhưng mà trên nhân gian này mấy người đạt được lý, mấy người trực tiếp đi vào không cần qua cái cửa phương tiện. Người thể nhận được đạo thì không cần phương tiện. Thế nhưng mà cái con đường thể ngộ, cái con đường đốn ngộ nó rất là, nó đòi hỏi căn cơ rất là bén nhạy, phải có cái chí khí siêu phàm.
Thì con vừa có nghe một chị nói là Việt Nam bây giờ đang phân biệt giữa thiền và tỉnh, hai cái đó nó làm cho hai bên giống như là đi hai ngã mà không có giống như hài hòa với nhau vậy đó. Và con thấy một người như sư khẳng định đó là tu thiền như ngày ngày nhà con quên không phải gì mà chứng đạt căn mà sanh về cõi dạng thì...
Thực ra nó có những cái điều để mình đi vào hai cái nẻo phân vân nó như thế này. Điều thứ nhất á, là chưa có một vị nào đắc được niệm Phật tam muội, vãng sinh về cảnh giới A Di Đà, trở về báo cho mình biết là tôi được vãng sinh. Cho nên người ta nói về vấn đề vãng sinh nó ai nói cũng được cả. Cái thế giới hiện thực người ta nói rất là khó, nhưng mà cái thế giới siêu hình nó nói rất là dễ. Và mình căn cứ trên giáo điển Đức Thế Tôn dạy, lấy tam pháp ấn để làm sở chứng là thế này. Chưa hề có một pháp gì hữu vi mà không bị vô thường biến hoại cả. Không hề có một thế giới nào mà lưu ly vàng bạc san hô sa cừ xích châu mã não mà có thể tồn tại triệu năm nọ triệu năm kia cả. Các ngài phương tiện và thiết định ra cái pháp môn tịnh độ. Không hề có một người nghiên cứu sử liệu nào họ chấp nhận cái truyền thống của kinh điển mình triển khai. Cái lãnh tụ Phật giáo có uy tín lớn hiện thời là Ngài Ấn Thuận. Ngài khai triển rất là nhiều điều mà chúng ta cần xét lại. Nên căn cứ vào văn hệ của A Hàm để thấy là từ thời xưa Đức Thế Tôn không hề khuyến khích người ta niệm Phật cầu vãng sinh cái phương nào cả. Thực chứng Niết Bàn tại chỗ, thực chứng tâm Phật bất động. Mình nói cái tâm Phật bất động có nghĩa là đã đi vào con đường phương tiện triển khai sau này. Nhưng mà thời Đức Thế Tôn tại tiền, Ngài không có nói tâm Phật gì hết, không có nói là vô vị chân nhân gì hết. Nhưng mà tại vì Phật giáo trải dài qua dòng thời gian, nó đi qua rất là nhiều địa vực. Lúc thì bị Bà La Môn công kích là các ông tu, các ông không biết các ông đi đâu cả, trong khi chúng tôi thì xin về Phạm Thiên. Và chư tổ quyền nghi thiết định là bên đạo Phật ta cũng có, ta cũng sinh về cảnh giới cực lạc vậy, cũng đẹp vô cùng vậy. Nhưng mà nếu mình đối chiếu lại với Hồi giáo, mình thấy là Hồi giáo vì cái mưu đồ của vị giáo chủ Muhammad, cho nên ông thiết định ra cái thế giới của cõi trời. Nơi đó dục lạc nó được đẩy lên đến cái từng mức thượng thừa, sữa chảy như suối, tha hồ uống rượu, những cô gái đẹp còn tinh trắng đang đợi chờ các anh hãy hy sinh đi là được về đó. Thì mình chỉ cần đọc văn bản của họ rồi đọc vào giáo lý của mình thì thấy những cái điều này đó là phương tiện các tổ triển khai thôi. Niết bàn là cái trạng thái chấm dứt nghiệp và thể nhập được vô sinh bất diệt, và niết bàn được thực chứng ngay hiện tiền. Giáo lý đạo Phật không phải là cái chuyện thành đạt cuối chân trời mà thành đạt ngay nơi đây thôi. Và nó trải dài qua rất là nhiều giai đoạn do các tổ triển khai, cho nên rồi đời này thêm một ít, đời sau thêm một ít. Cho nên dần dần cái mình tự nhiên bị sách nhiễu, tâm thức mình nó bị rất là nhiễu loạn. Mình hãy thân ngay về nguồn, nơi đầu nguồn Đức Thích Tôn chỉ dạy thôi. Các vị nói các vị tu theo đạo Phật mà các vị phản bác được Đức Thích Tôn sao? Mình thử hỏi Đức Thích Ca tu pháp môn gì thành đạo? Rõ ràng là từ con đường thiền định đi vô thôi à. Và các tổ cũng đi vào bằng con đường thiền định. Pháp môn niệm Phật á, các tổ dù có triển khai mình phải nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật, nhưng mà cuối cùng vẫn phải thể nhận ra cho được tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Phật Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Và thế nào là vô lượng quang? Vô lượng quang không có nghĩa là ánh sáng úp với cái chậu úp nó soi được, nửa hành tinh bên kia ánh sáng soi được. Vô lượng quang là cái biết rỗng lặng hiện tiền, soi thấy được từng cái khởi niệm sinh diệt trong đây, gọi là vô lượng quang. Vô lượng thọ nghĩa là khi anh nhận ra cái tâm bất động nơi chính anh rồi thì không có cái thọ mạng dài ngắn gì trong đó cả. Nếu cái gì có sinh ra thì có quả diệt thôi, không có đi khỏi cái con đường hữu hình hữu hoại, nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh mà. Nhưng mà đa phần tâm thức của chúng ta thì bị mấy ông già xưa lừa gạt. Tức là kinh văn rất là nhiều đời họ lừa gạt. Các tổ Tịnh Độ Tông thì muốn xiển dương tịnh độ, cho nên cực lực bài bát thiền để củng cố niềm tin cho những người niệm Phật. Tại vì nếu mà không có niềm tin thì không thể tu hành thiết tha được, cho nên phải rất là thiết tha. Nhưng mà khi đạt đến cái chỗ tột cùng của niệm Phật thì cảm thấy lời của thiền sư nói không có sai. Và rất là nhiều câu chuyện của những người Tịnh Độ Tông họ tu thành đạt là hỏi chứ, ông niệm Phật, ông biết Phật Di Đà bao nhiêu tuổi không? Nó biết chứ. Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Bằng tuổi tôi. Hỏi tuổi ông bao nhiêu? Tuổi tôi bằng tuổi A Di Đà. Và có một bà già và nghe ngài Bạch Ẩn khai ngộ đó. Ngài nói là chỉ cần an trú tâm liên tục trong cái niệm tỉnh sáng, thế thì Phật Di Đà có thể phóng quang. Và nói cái đó thì bà làm được. Bà về bà tu niệm Phật và mời năng lực chánh niệm về để nhận biết tất cả những cái tâm hành sinh diệt. Một hôm bà bừng ngộ, bà tới bà nói tôi nhận ra Phật Di Đà phóng quang. Bạch Ẩn nói phóng quang sao? Nó sáng trùm cả sơn hà đại địa. Bạch Ẩn nói thế thì còn cái hầm phân ở trong bụng bà có phóng quang không? Cái ba tới ba thụi Bạch Ẩn mới nói ông chưa ngộ đạo nè, ông chưa thấy ánh sáng Di Đà nè. Người Việt Nam mình á, nó có hai điều rất là trở ngại. Điều thứ nhất á, là mình chưa có cái điều kiện nghiên cứu vào kinh điển văn học một cách có hệ thống, từ văn học A Hàm tới văn học phát triển, tới văn học Đại Thừa, tới văn học Thiền. Và cái chiều dài đó mình đi ngang qua thì mình thấy rõ đâu là cánh cửa phương tiện. Ví dụ như có ba bộ sách rất là hay, mình đọc vô mình sẽ thấy ra điều này. Một là Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, hai là Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, ba là Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận của ngài Kimura Taken của Nhật. Rất là hay. Và ông nói đến những cái cánh cửa phương tiện và những cái văn học phát triển từ thời Nguyên Thủy ra sao và Đại Thừa ra sao. Gần đây cái sự kỳ thị giữa Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa nó ít đi. Người ta nhận ra một điều là tất cả những cái sự phát triển của Phật giáo Đại Thừa nó đều có cái gốc từ Phật giáo Nguyên Thủy. Chứ ngày xưa cách đây chừng 10 năm, 15 năm ấy, thì những người của truyền thống Nam Tông, tức là những người theo văn học Bali, lấy bốn bộ Nikaya làm đền, họ nói mấy anh Đại Thừa là Bà La Môn giáo pha tạp. Tại vì họ có một cái luận chứng rất là rõ ràng. Trong truyền thống Nguyên Thủy chưa hề có cái chuyện niệm Phật nào cầu sinh, vãng sinh về đất nước nào cả. Và 500 năm sau khi Phật Niết Bàn, người ta mới bắt đầu niệm Nam Mô Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật cầu vãng sinh về Đông Phương. Rồi có một thời người ta niệm để vãng sinh về cảnh trời Đâu Xuất Đà Thiên của ngài Di Lặc. Rồi sau này cái dòng chảy nó dần dần nó biến thái dần, bây giờ người ta lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu sinh về cảnh giới A Di Đà. Chứ không phải nhất thiết là từ xưa tới giờ Tịnh Độ Tông đã có mặt từ 1000 năm đâu, không phải. Nó biến thái theo dòng chảy lịch sử như vậy. Cho nên mình nên biết cái đó là phương tiện chứ không phải là thật pháp. Thưa, không phải tất cả cái như thiện ngã văn đều là Đức Phật nói. Các vị tổ sư kế thừa cái dòng tuệ giác của Đức Phật, các ngài viết ra chứ không phải đó là cái loại ngữ cú được nói ra kiết tập. Đó là loại văn học viết. Mà thời Đức Thế Tôn tại tiền thì không hề có văn học viết. Thế Tôn đâu có 21 ngày mà nói cả một bộ Hoa Nghiêm dày như vậy. Mà truyền thuyết á, thì nói là cái bộ kinh Hoa Nghiêm đó Đức Thế Tôn chỉ nói 21 ngày thôi. Sau khi chứng đạo, ngài an trú trong thiền diệt 21 ngày không có nói năng. Lúc đó ngài nói kinh Hoa Nghiêm. Và toàn bộ văn học Phật giáo Đại Thừa có mặt sau ngài Long Thọ trở về sau, có một số của các vị tổ sư phương tiện mở ra viết như Thiện A Văn, nhưng mà thực tế thì không phải Đức Thế Tôn ngày xưa nói. Tất nhiên là Tịnh Độ Tông muôn đời vẫn có khí thế rất là thịnh. Tại sao? Trong cả một cái cộng đồng dân cư rất là đông, thế thì cái niềm tin người ta phát khởi rất là dễ. Gắn niềm tin vào một Đức Phật, gắn niềm tin vào một vị thần linh, gắn niềm tin vào cái bình dôi vân vân, rất là dễ. Nhưng mà biểu họ khởi phát trí tuệ để có niềm tin ở chính mình, cái chuyện này rất là khó. Tin tha lực dễ hơn tin chính mình, muôn đời vẫn thế. Cho nên từ quá khứ cho tới hôm nay, Tịnh Độ Tông bao giờ cũng có một cái thế mạnh là có đông đảo quần chúng theo. Tất nhiên cái hiệu quả và cái công đức lành nó rất là lớn lao, chứ không phải nói như thế rồi mình bài bác Tịnh Độ Tông. Nói như thế không phải là mình bài bác niệm Phật. Tại vì mỗi một âm sắc của mình nói ra, nó có cái năng lực nó cộng hưởng với một cái tần số âm thanh bên ngoài. Và cái âm sắc của thần chú, âm sắc của cái câu niệm Phật, nó vốn là những lời rất là lành, nó phát xuất ra từ tâm thức rất là lành. Cho nên nó chiêu cảm được cái thiện nghiệp rất là lớn đến với họ. Nó có một cái vùng năng lượng rất là mạnh tập trung lại. Và khi cái âm vang cộng hưởng của nhiều con người cùng niệm như vậy, cùng hướng tâm về như vậy, thì nó tạo ra một cái thiện nghiệp rất là lớn. Nó có thể chuyển biến được hoàn cảnh, nó làm cho một quốc gia được an bình nữa. Cái này rất là rõ ràng. Nhưng mà tất cả những cái đều là sinh diệt pháp, đều là pháp sinh diệt. Dù mình có tạo hà sa công đức lành cũng là pháp sinh diệt thôi à. Mà cái trọng tâm Đức Thế Tôn dạy không phải là dạy mình an trú trong pháp sinh diệt, không phải mình tạo phước điền, không phải mình được sinh cõi trời, không phải mình được trở lại kiếp sau để giàu có. Mà trọng tâm Đức Thế Tôn dạy đó là thể nhận được bản thể vô ngã của chính anh. Đó là ngôn ngữ của Phật giáo Nguyên Thủy ngày xưa khai triển. Tức là tự thân anh vốn là vô ngã. Người ta có quan niệm vãng sinh, tức là cũng cái hình hài giống như thế này, bay về cảnh giới Tây Phương, được các bậc thánh đón tiếp, rồi nở ra trong hoa sen có hình ngồi. Và những cái cảnh giới Tây Phương được người ta thể hiện ra bằng những cái quả pháp đó, ao thất bảo, hoa sen nở ra. Và đó là biểu tượng quá chứ không phải thực như vậy. Không hề có cái chuyện mình chết rồi cái thần hồn mình nó còn hình hài y như thế này, mặt này mũi này, về phương trời kia rồi sinh ra trong hoa sen ngồi chắp tay hướng về Phật. Thưa không phải như vậy. Cái đó mình rất là lầm. Và Tịnh Độ Tông khai triển cái đó để kích thích tâm thức quần chúng, để làm cho họ có một cái chỗ quy hướng về. Trong khi Nguyên Thủy Đức Thế Tôn dạy là thể nhận ngũ uẩn vốn vô ngã cái đã. Mà khi anh đạt được cái trạng thái vô ngã của năm uẩn rồi, thì anh nhận thấy là ồ, năm uẩn rã tan, nhưng mà còn một cái phía sau năm uẩn nữa chứ. Anh dùng cái tuệ quán, anh nhận diện được năm uẩn vốn là vô ngã. Khi mà năm uẩn rỗng lặng rồi, thì còn cái tuệ quán rỗng lặng, sáng chiếu, rạng ngời, tỉnh đại. Do vậy, qua cái thời Phật giáo Nguyên Thủy đến cái thời của Phật giáo Bộ Phái, người ta chia chẻ ra ngàn vạn manh, và mỗi người có cái quan điểm về Niết Bàn nó khác nhau. Cho nên ngài Long Thọ, ngài lại dùng cái trung luận để gom lại, làm cho tất cả các cái dòng chảy dị biệt đó, nó gom về một mối để quán chiếu về cái tự tánh vốn là không. Nhưng mà khi mà đạo Phật đi vào đất nước Trung Hoa thì người ta không chấp nhận cái chuyện tu quán vô ngã rồi không còn gì hết. Người ta không thể chấp nhận được là tự thể vốn là vô ngã. Sau đó có Niết Bàn, họ cụ thể biểu tượng hình tượng quá đó là cái vị chân nhân thật, vô vị chân nhân đó, Phật tánh nè, Niết Bàn nè, thường lạc ngã tịnh nè, tức là có một cái trạng thái thực sau khi liễu tri được thân này vốn là vô ngã. Và từ cái này thì các vị thiền sư triển khai là ngay nơi đi đứng nói cười, ngay nơi nói năng động tĩnh, ngay nơi nhe mắt nhướng mày, có cái tâm Phật bất động đang hiện đó. Và tâm Phật bất động đó là cái vô niệm, vô trụ, vô tướng của Phổ Huệ Năng khai triển. Và bây giờ thì mình không cần rườm rà chữ nghĩa, mình nói cái tâm Phật bất động đó là cái nhận biết của anh, nó rất là dễ hiểu. Cái gì mà thoát khỏi cái sự nhận biết của ta? Rõ ràng là tất cả dòng chảy đạo Phật đi ngang qua cái chiều dài, dù có triển khai ngàn vạn pháp môn, nhưng mà đó là những cái cánh cửa phương tiện. Mình đừng có bị người ta dụ khỉ mắc vào những cửa phương tiện. Thực ra thì mình chưa hề lý luận với ai về pháp môn tịnh độ đúng hay sai, chưa hề. Mình nghĩ cái chuyện nó nói nó rất là hao nước miếng, nó mất công. Cái trình độ tri thức của người ta chừng đó, hãy để cho người ta có niềm tin chừng đó. Và giáo lý đạo Phật nó đòi hỏi tâm hồn mình phải vươn lên rất là cao. Đến một chừng mức nào đó anh đạt được chân lý, chân lý không bao giờ hạ thấp xuống. Cái phương tiện tổ dẫn ra, mình phải biết là từ phương tiện để đạt đến chiều cao, chứ không phải dừng lại cửa phương tiện. Chưa hề có chân lý hạ thấp xuống để cho bằng với trình độ tri thức tâm linh của mình. Mình phải vươn lên hoài đó à. Do vậy cho nên chúng ta học vào giáo lý đạo Phật, cái điều căn bản là mình phải biết đi tận đến đầu nguồn và chắc lọc được những cái điều gì là phương tiện. Bằng không thì uống nhầm cái sữa pha loãng, chứ không phải là sữa nguyên chất. Người này pha một chút, người kia pha một chút, người đó pha một chút. Rồi trở lại cái điều nội tại của mình. Ví dụ như có thi thiết ra, đây là pháp môn của làng Mai nè. Pháp môn này, pháp môn này, pháp môn này, pháp môn này. Pháp môn thiệt hay là pháp môn giả? Thưa, vẫn là những cái phương tiện thi thiết để củng cố cái sinh hoạt, để nâng cái trình độ tâm thức của chúng, để làm cho cái đời sống của chúng có hạnh phúc. Nhưng mà cái thật muốn truyền đạt nó không phải là những cái ấy, nó còn những cái sâu hơn nữa. Chứ đâu phải là chỉ có cái chuyện mà thiết lập tình huynh đệ, làm mới, rồi ái ngữ với nhau chừng đó việc. Ừ, thưa, đạo lý nó không phải giản dị chừng đó. Mình đừng nghĩ những cái đó là cứu cánh, không phải. Chưa đâu. Có những điều Đức Thế Tôn dạy cho những hàng đệ tử sơ cơ, những người cái căn tánh như thế này, bẩm chất như thế này, Ngài truyền đạt cái phương pháp thực hành như vậy. Có những người cái căn tánh họ đạt đến chiều sâu, Đức Thế Tôn không cần dạy như vậy. Rồi mình đọc trong văn học A Hàm, ví dụ như tương bộ kinh đó, có những bài kinh mình hay dẫn, có pháp môn nào đó rất là hay, ngôn ngữ sấm sét rất là thiền. Ngài hỏi chứ có cái pháp môn nào mà không cần niềm tin nè, không cần học hành nè, không cần khổ hạnh nè, không cần lý luận nè, không cần suy tư, biện luận gì cả, mà đạt thẳng đến Niết Bàn, có pháp môn như thế không? Các ông đệ tử lớn nói dạ bạch Thế Tôn, con sinh ra từ giáo pháp Đức Thế Tôn, con không biết cái giáo pháp nào, pháp môn nào như vậy cả. Thế Tôn nó có một pháp môn thế này: khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi suy nghĩ thầm thì, nhận biết những cái ấy. Khi ông khởi nhận biết, cái đó có cần niềm tin không? Có cần lý luận không? Có cần học hành không? Cần khổ hạnh không? Bây giờ không. Cái gì có mặt trong tâm thức con nhìn thấy nó thôi, đâu có cần những cái kia. Tức là ông đã đấy. Đó là con đường chứng được thánh trí tự tại. Và từ cái điều đó mình quy chiếu lại, thưa các vị, rất là dễ dàng để tu, không khó gì cả. Mình cứ nhập nhằng mình là thân, tôi là cái này đây. Bao nhiêu khổ lụy buồn phiền nó sinh ra từ cái chấp về thân. Rồi mình loại trừ cái chấp về thân thì mình thấy mình là cái cảm thọ vui buồn này. Mình giận, mình hờn, mình ghét, mình thương. Và mỗi lần những cái cảm thọ đó nó sinh khởi thì mình làm gì? Mình nhập nhằng, mình tan biến đó, mình thấy mình là nó. Thế thì khổ lụy, những cái vui buồn đến tự nhiên nó nhận chìm đời sống mình. Rồi mình lên một tầng cao nữa, hay là nói một cách khác là đi vào tầng sâu hơn nữa, thì những cái suy nghĩ thầm thì này nó luôn trôi chảy miệt mài. Mình thấy mình là những cái suy nghĩ, trong khi đó không phải vậy. Mình là cái nhìn thấy sự suy nghĩ. Suy nghĩ nó đang diễn hành, mình nhìn thấy nó mà. Thì chỉ cần các vị làm một công việc là nhận biết những cái vui buồn đang sinh khởi, nhận biết những cái suy nghĩ đang thầm thì, và ta an trú nghe cái nhận biết, chứ ta không phải là những cái kia. Tức là mình quay trở về ngay cái gốc của chính mình, cái gốc của chính mình mà an trú được, thì tự nhiên nó là vô ngã, tự nhiên nó là rỗng lặng, tự nhiên nó là trạng thái Niết Bàn, tịch tỉnh, sáng chói, và đạt đến thánh trí hiện tiền tự tại, không có khăn gì cả. Đức Thế Tôn khai triển điều này trong văn học A Hàm, lời như những vị thiền sư nói, rất là sấm sét, rất là trực tiếp, chỉ mình đạt thẳng cội nguồn chứ không phải qua phương tiện gì cả. Còn hỏi nữa không? Hỏi nữa, nói nữa. Và thú thật mình đi dạy, mình chưa bao giờ đụng chạm về thiền tông hay là về tịnh độ tông gì cả. Mình rất là dung hòa, mình dạy tịnh độ, nhưng mà mình vẫn lòng được thiền ở phía sau, chưa hề kỳ thị một tông phái nào cả. Và thông thường nó như vậy. Thông thường người ta có một cái học Phật sâu sắc, hiểu rất là rõ thì không thấy điều gì để kỳ thị cả. Chưa tu á, tu giỏi nữa thì không có gì kỳ thị hết. Sao cũng mỉm cười. Họ nói trắng mình gật đầu cười, họ nói đen gật đầu cười, rất là thoải mái. Tại vì có những lúc á, mình gân cổ mình cãi với người nó rất là phí công mà nó không có cái thành quả gì bao nhiêu cả. Người ta cảm được đạo lý, người ta đến với mình truyền đạt, còn không cảm thôi à. Chinh phục người ta bằng con đường nói năng nó không phải là điều hay. Nói hơi vừa quên mất cái chuyện học lịch sử rồi. Mình đã đi ngang qua về khung niên đại, mình nói đến địa vực và văn hóa vùng. Dẫn các vị đi mênh mông cho vui, thăm đất nước Trung Quốc nha. Cái khung niên đại và địa vực mình đã nói, phần thứ nhất là niên đại, phần thứ hai chúng ta nói đến địa vực và văn hóa vùng. Cái này quý vị đọc vào lịch sử Trung Quốc hoặc là có được cái bản đồ rất là hay. Trung Quốc cái hình nó vui lắm, dường như nó cũng gần giống như nước Mỹ đó nha. Hoàng Hà nó nằm ở đây, hy vọng là mình dễ giống giống. Trường Giang nó nằm ở dưới này, và cái vùng Tây An nó nằm ở đây, và Kinh Đô Lạc Dương nó nằm ở vùng này. Cái vùng mà Thiền Tông phát triển là vùng Quảng Châu, Hồ Nam và mà Giang Tây. Hai cái tỉnh này nó gần nhau, nó nằm ở miền Trung, Trung Hoa. Mình tạm hình dung vậy đi. Và Kinh Đô Trường An nó có mặt nó ở đây. Từ thời nhà Hán thì họ thiết lập Kinh Đô ở Thiểm Tây, tức là vùng Tây An này. Sau có một giai đoạn họ dời Kinh Đô về đây, cho nên người ta gọi đây là Đông Hán, đây là Tây Hán. Và Phật giáo truyền vào Trung Quốc, người ta có cái từ rất là dễ nhớ, đó là vào thời Lưỡng Hán. Giờ đi lang thang ha, Lưỡng Hán, tức là vào thời Tây Hán và Đông Hán. Thời nhà Hán này Lưu Bang lập nghiệp trước Công Nguyên tới 200 năm thì phải, và kéo dài cho tới sau Công Nguyên 1-200 năm gì đó. Và ngày đầu tiên Phật giáo đặt chân vô cái vùng Tây An này và được ghi nhận là vua Hán Minh Đế vào năm 67. Ông Chiêm Bao thấy người vàng bay vào cung điện và ông sai sứ qua phương Tây. Và trên cái chuyến lữ hành qua phương Tây, họ mang về những quyển kinh đầu tiên, đó là Tứ Thập Nhị Chương và hai nhà dịch thuật đầu tiên, đó là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Nhưng mà nó có một cái điều đặc biệt ở hai địa vực này, hai cái vùng địa vực này nó có những cái khác biệt thế này. Miền Bắc Trung Hoa ở sông Hoàng Hà khí hậu rất là khô, cát vàng mênh mông. Có một câu thơ, không biết nhà thơ nào, bốn câu mà tôi không có nhớ hết, tôi nhớ hai câu thôi. Đó là: dục cùng thiên lý mục, cánh thượng nhất tầng lâu. Tức là anh muốn nhìn tuốt tới chân trời, anh chỉ cần leo lên một cái lầu thôi à, anh nhìn suốt tới chân mây. Có nghĩa là gì? Cái vùng này rất là khô, bán sa mạc, cho nên cây cối không có nhiều. Đời sống ở đây nó nhiều khó khăn hơn. Vào những cái mùa nắng của nó là cát vàng bay mịt trời, nhà mới quét xong thì phủ một lớp bụi vàng. Trong khi đó miền Nam á thì nó ôn hòa hơn, mát hơn, cây cối xanh tươi, khí hậu ôn hòa, đời sống rất là dễ chịu. Cho nên cái tâm thức của hai vùng này nó cũng khác biệt nữa. Và đa phần các đế chế phương Bắc họ đều có một câu nói là quay mặt về phương Nam xưng đế. Có nghĩa là gì? Luôn nam tiến. Các vị nhớ nghe, không hề có một thể chế chính trị nào không nam tiến cả. Họ cứ đi về phương Nam, họ xâm canh về phương Nam, lấn dân về phương Nam, lấn đất về phương Nam. Một cái đất nước bé nhỏ phía dưới Trung Quốc là đất nước Việt Nam, lập quốc đầu tiên cũng miền Bắc, nhỏ xíu thôi. Từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đổ ra tới Hà Nội, đồng bằng sông Hồng đổ xuống một chút ngắn thôi. Thế mà họ cũng quay mặt về phương Nam xưng đế. Họ lấn dần, họ đổi một nàng công chúa, lấy châu Ô, châu Rí, tức là lấy đất Thuận Hóa bây giờ, đất đất Huế bây giờ là đất của nàng Quyền Trân đó. Và cuộc nam tiến nó không dừng, cho nên tới cuối cùng đụng tới mũi Cà Mau, tới biển không còn tiến đâu nữa, cho nên dừng rồi đó. Bằng không thì còn tiến nữa. Và từ cái điều này ta trở lại đất nước mênh mông này, thì thưa các vị là các cái hoàng đế của Trung Hoa đều có một cái mưu đồ nam tiến. Và văn hóa của cái phương Bắc này nó cũng lần lần nó xâm thực vào cái vùng văn hóa phương Nam. Và từ cái địa vực nó hình thành cái chất văn hóa, thì ta cũng nhìn ra được là đạo Phật từ miền Bắc Trung Hoa. Nhưng mà lần lần đạo Phật đi vào miền Nam và phát triển rực rỡ. Đầu tiên và đầu kỷ nguyên thì đạo Phật đã đặt chân vào cái vùng Tây An này. Và theo với những cái đế chế của triều đình, có những thời đạo Phật được trọng thị, có những cái lúc mà kinh điển được chuyên chở từ Ấn Độ về đây, những cái đạo tràng dịch thuật rất là lớn của ngài La Thập, của ngài Huyền Trang, nó tạo thành cái khí thế học Phật rất là hùng hậu nơi cái vùng này. Thế nhưng mà đạo Phật vẫn còn nằm ở trong cái lớp của kinh viện, nó mang cái màu sắc của Phật giáo Ấn Độ rất là nhiều, chưa hội nhập thực sự vào văn hóa Trung Hoa. Phải đợi đến lúc đạo Phật di chuyển hẳn về phương Nam, hình thành cái dòng chảy thiền tông, bây giờ thì đạo Phật mới thực sự là của người Trung Hoa. Đó là cái điều thứ nhất ta ý thức về địa vực và văn hóa vùng, nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái sự phát triển tôn giáo là như vậy. Và có một điều mình chia sẻ thêm đây nữa là thế này. Sở dĩ đạo Phật đi vào Tây An vào đầu kỷ nguyên á, là do vì thời nhà Hán người ta đã mở con đường sang Tây Vực rồi. Người xưa gọi đây là con đường tơ lụa đó. Các vị nghe cái tên con đường này chứ hả? Con đường tơ lụa. Có lẽ là nên kiếm cái bộ phim này coi á. Người Nhật họ thực hiện cái bộ phim này rất là công phu. Lên coi á. Người ta bỏ tiền ra tới 100 triệu nọ, 100 triệu kia người ta làm phim. Mà mình bỏ ra có mấy tiếng đồng hồ để coi phim. Mà bị cấm lên cấm xuống nữa chứ. Thực ra Trung Quốc họ có những cái phim về những cái cảnh trí du lịch, các vị coi để thấy Trường An ngày xưa nó bề thế như thế nào. Những cái cổng thành của nó, những cái hàng rào của nó, những cái cung đình của nó, rồi những cái chùa chiền tự viện ngày xưa nơi đường Huyền Trang dịch thuật rất là kỳ vĩ. Chùa Từ Ân nơi ngày Huyền Trang dịch kinh vẫn còn. Những bức thành nó đen thẫm màu cổ kính. Và ngày xưa những cái đoàn sứ mà họ đi về phía Tây qua cầu sông Vị, nó có một cái con sông là sông Vị, tiễn người đi ngang qua cái cầu này, qua khỏi sông Vị rồi thì đi về phương Tây khó có cơ hội gặp lại người thân. Tại vì cả một vùng sa mạc phía Tây Bắc này nó rất là mênh mông, có khi nhất khứ bất phục phản, đi không về được, đi chết luôn. Vương Di có hai câu thơ đó, hai câu thơ tiễn sứ đó. Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, Tây xuất dương quang. Tây xuất dương quang, chị Tinh Nghiêm biết được mà, vô cố nhân. Khuyên anh hãy uống hết ly rượu đi, vì một khi anh đi qua hướng Tây rồi thì không còn gặp bạn bè nữa đâu. Đại khái là như vậy. Tiễn anh một chén quan hà, buồn vì đất khách ai là cố nhân. Thường thường đi ngang qua cái cửa này rồi thì đi vào sa mạc mênh mông thôi. Đường huyền trang đi mà suýt chết. Và rất là nhiều đoàn lữ hành, nhiều vị cao tăng từ Tây Phước muốn đi đến đây để truyền đạo, thưa có khi bỏ xương trắng dọc đường. Đó là mình nói về địa vực và văn hóa vùng. Có nhiều bài thơ rất là hay, nói được những cái vùng văn hóa, và các vị đọc và các vị thấy bài thơ Dục cùng thiên lý mục, cánh thượng nhất tầng lâu. Bốn câu, mình chỉ thuộc hai câu à. Câu đầu câu gì mình không nhớ, nhưng mà câu thứ hai là Hoàng Hà nhập Hải Lưu nè. Cái trí nhớ hồi này nó cũng tệ nữa. Gõ gõ hoài mà nó không chịu nhảy ra. Nhớ ba câu là câu đầu quên mất. Đầu tiên thì mình cứ nghĩ là chúng điểu cao phi tận, hoàng hà nhập hải lưu, dục cùng thiên lý mục, cánh thượng nhất tầng lâu. Rồi dở sách ra nói ủa, thì như không phải. Thì quá ra chúng điểu cao phi tận là thơ của Lý Bạch, một bài thơ khác, chứ không phải là nó dính với bài này. Bài này cũng rất là hay, nó nói được cái cảnh của vùng phía tây bắc của Hoàng Hà. Người ta gọi là sông Hoàng Hà là tại vì nước sông nó bao giờ nó cũng đỏ cả, hoàng là màu vàng đó. Nó luôn mang phù sa từ thượng nguồn chảy ra. Và Lý Bạch có một câu là Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Tức là nước sông Hoàng Hà nó từ trên trời cao nó chảy xuống, nó chảy hoài ra biển, nó không trở về. Từ cao nguyên Tây Tạng, đầu nguồn của nó chảy ra, và nó lôi hết cát vàng của hai bên bờ, đẩy ra biển khơi, chưa bao giờ nước sông Hoàng Hà trở về hết. Và cái vùng phía bắc của Trung Quốc, cái đời sống nó rất là khắc khổ. Và do vậy cho nên cái văn hóa ở vùng đó nó cũng có cái điều lạ là văn hóa du mục, chứ không phải là văn hóa nông nghiệp. Và cái chất du mục nó tạo thành cái khí chất rất là rắn rỏi, can trường, chiến đấu và hung bạo. Và đa phần dường như là quốc gia nào nếu có hai miền Nam Bắc, cái đặc tính của dân phía Bắc đều có chung cái nét như vậy. Dân phía Nam thì đa phần là hiền hòa hơn, dân phía Bắc thì can trường hơn. Và nếu phải làm chính trị, nếu phải đem quân đánh dẹp dân dân thì dân phía Bắc mới giỏi. Và nó có nhiều yếu tố làm thành. Thứ nhất là cái điều kiện môi trường sống tạo thành cái khí chất con người vậy. Ví dụ như Ấn Độ cũng vậy. Một quốc gia đông dân như vậy, cái nền văn minh rực rỡ vậy, thế nhưng mà chỉ có một đoàn quân thổ từ phía Bắc xâm lăng là chịu chết thua ngay. Trung Hoa một đất nước mênh mông hùng tráng như vậy, độc lập rất là nhiều năm, binh hùng tướng mạnh như vậy, nhưng mà một bộ tộc nhỏ của Mông Cổ từ phía Bắc tràn vô là Trung Hoa chịu thua. Rồi cái triều đại nhà Thanh kéo dài với tới cận đại, một nhóm sắc tộc người Mãn Châu ở cũng cái vùng Đông Bắc tràn xuống, tràn vào Hoa Lục, tự nhiên là Trung Hoa thua mất. Cho nên hai cái bản chất của văn hóa địa vực nó rất là khác, nó có sắc thái rất là riêng như vậy. Và nếu có dịp các vị khảo sát những cái lịch sử của thế giới thì nó cũng có một cái nét rất là chung như vậy. Và cái điều thứ hai nữa mình nói ra đây luôn nữa là thế này. Một cái đất nước mà khi cái nền văn minh của họ phát triển đến cái độ cao, văn minh thứ nhất là kỹ thuật, thứ hai là trí tuệ, Thứ ba là đời sống tâm linh nó phát triển. Thì đất nước đó sớm muộn gì cũng bị cái tình trạng ngoại xâm, sẽ bị một cái giống dân hung bạo, thiếu văn minh tới xâm lăng rồi, chiếm cứ rồi. Và cái này lịch sử nó diễn ra rất là nhiều lần. Mình đi vào phần thứ hai, mình nói đến cái vận mệnh của đạo Phật nổi trôi theo vận nước. Có ba điều để bàn về. Thứ nhất là mình nói đến cái sự suy thoái. Thứ hai là mình nói đến cái thịnh thời. Nó có những cái thời ở Trung Hoa đạo Phật rất là tội nghiệp, và cái ngôn ngữ người ta thường dùng đó là tam võ nhất tôn. Tam võ nhất tôn pháp nạn. Dĩ nhiên là ba thời vua võ một thời vua Thế Tông gây nên cái cuộc tiêu trầm của đạo Phật. Thế nhưng mà họ quên cộng thêm một điều nữa là 10 năm cách mạng văn hóa Trung Quốc nữa. Cái nạn sau này nó cũng rất là lớn. Và cái dòng lịch sử này dường như nó diễn đi diễn lại rất là nhiều lần và đạo Phật vẫn chưa biết sợ. Cái nguyên nhân xảy ra những cái tai nạn này là như thế này. Đó là cái thời này hàng tăng lữ tha hóa, tức là đời sống vật chất phát triển, đời sống vật chất tự thân hưởng thụ là một nè, phát triển chùa chiền tự viện nguy nga là hai nè, chiếm rất là nhiều tài sản quốc gia là ba. Và ba cái yếu tố nó đưa đến cái tình trạng là nhà vua nào cũng muốn cải tổ lại đạo Phật. Cái nạn đầu tiên nó xảy ra vào năm 446. Cái nạn đầu năm 446, vua Bắc Ngụy Thái Vũ Đế. Đó là cái nạn lần thứ nhất. Ông bức hại Sa Môn, đập phá tượng Phật, bắt một số tăng hoàng tục, và dường như cũng chém đầu một số chứ không phải là chuyện thường. Do vì triều đình nghi ngờ có một số tăng làm phản. Đây là cái lần đầu bức hại đạo Phật tương đối cũng khá nặng nề. Lần thứ hai là năm 573. Vua Bắc Chu Võ Đế. Vua này thì hủy diệt một lúc cả đạo giáo và Phật giáo. Và lần thứ ba, vua Đường Võ Tông. Chuyện pháp nạn này nó xảy ra vào năm 845. Đường Võ Tông. Cái này người ta gọi là hội xương pháp nạn nè. Tức là vào niên hiệu hội xương thứ năm, Đường Võ Tông ra một cái chiếu lệnh. Và ông lưu lại 30 cái tự viện thôi, và một số tăng thôi. Toàn quốc giữ lại 30 cái già lam, còn toàn bộ là phá hủy, bắt toàn bộ tăng chúng vào thời này hoàn tục hết. Do vì các thầy nương vào đời sống của tăng già. Thứ nhất là để khỏi lao động, thứ hai khỏi đóng thuế, thứ ba khỏi đi lính. Và già lam tự viện lúc bấy giờ đất đai rất là nhiều, do những cái triều đình đế chế họ cúng dường yểm trợ, cho nên nó tạo thành một cái nguồn thu rất là giàu có. Đời sống của các thầy nó cách biệt với quần chúng vô cùng. Đất nước thì qua bao nỗi điêu linh, người dân rất là nghèo. Ấy vậy mà đời sống nhà chùa rất là giàu có, rất là sang trọng. Chùa chiền nguy nga, tăng chúng nhẫn nhơ. Cho nên ông ra lệnh bắt hoàn tục hết, chừa lại 30 cái chùa thôi, một số tăng rất ít. Và cái lần thứ tư xảy ra năm 955, lần này nặng nề nhất. Thời nhà Hậu Chu, vua Thế Tông. Nãy giờ mình đi qua Tam Võ này, bây giờ tới Nhất Tông này. Và ông có một cái sắc lệnh hủy diệt tới 3.336 tự viện. 3 vạn là gì? 30.000. 300 nữa, 36 nữa. Cái số tự viện ông quỷ nó rất là lớn lao. Tất cả những cái tượng Phật nè, chuông nè, khánh nè, toàn bộ những cái gì đồ đồng và vàng đó thì gom hết để đúc tiền, phá hết chùa chiền tự viện. Có một cái tượng Đức Quan Âm ở Trấn Châu, có bức tượng Quan Âm, dân chúng đồn linh lắm, không ai dám đụng tới hết. Cái vua Thế Tông giận quá, mà không ai đụng đến thì ta xách búa tới chém vào ngực Đức Quan Âm. Và sau đó thì trên cái đoạn đường chinh chiến đi về phương Bắc, đang nửa đường thôi, tự nhiên phát bệnh, cái ngực ông bị vỡ ra rồi chết trên con đường đi thôi. Và cái chuyện xảy ra làm cho cái người nguyên soái lãnh binh lúc bấy giờ là Triệu Khuôn Dẫn lên ngôi. Ông đoạt ngôi của nhà Chu, ông thành lập cái nhà Tống. Triệu Khuôn Dẫn là Tống Thái Tổ, là người xây dựng nên triều đình Tống á. Và từ cái điều đó cho nên Tống Thái Tổ khi lên ngôi rồi thì ông ra lệnh phục hồi hết tất cả những chùa chiền tự viện, đúc tượng lại, trả lại nguyên cũ. Cái điều nó xảy ra như vậy, đó là một chút lịch sử về Tam Võ Nhất Tông Pháp Nạn, để các vị nắm được những cái niên đại như vậy. Cái ngôn từ người ta hay nói là Tam Võ Nhất Tôn Chi Ách, hoặc Tam Võ Nhất Tôn Pháp Nạn. Đó là mình nói đến cái tình trạng suy thoái. Và mình nhắc lại là cái nguyên nhân của sự suy thoái nó xảy ra, nó có cái nguyên nhân từ trong nội bộ. Các vị để ý khi nào mà Phật giáo trong cái tình trạng xây dựng là một, tăng chúng sống đời sống xa hoa là hai, cái phẩm chất tu bị tuột dốc là ba, thế thì coi chừng pháp nạn sắp xảy ra. Rõ ràng là lịch sử nó lặp đi lặp lại cái điều này rất là nhiều lần. Và cái tâm thức của con người nó rất là kỳ lạ. Ví dụ như bây giờ mình nhìn thấy cái điều kiện phát triển của những chùa chiền tự viện, nó cũng đang trên cái đà suy thoái chứ không phải là thịnh lắm đâu. Nơi nào cũng cố gắng xây dựng cơ sở rất là đồ sộ. Và cái điều cần làm đó là đào tạo phẩm hạnh đời sống tu tập của tăng ni thì họ không có quan tâm lắm. Ví dụ như mình nhìn về đất nước Việt Nam, từ Bắc tới Nam trong cái tình trạng như vậy, các cái học đường họ dạy để cho tăng ni hướng ngoại, họ khao khát được có văn bằng, có học vị, rồi họ mong mỏi là được có điều kiện ra nước ngoài, mong mỏi là đời sống họ xe xua. Và thầy cô trẻ bây giờ thì tha hồ, mỗi người đều cố tạo cái đời sống vật chất để hưởng thụ. Nhỏ hay lớn gì nó cũng đang đi trên cái con đường như vậy. Rồi những người lớn của hiện tại, thưa đời sống của họ nó tha quá từ bên trong. Nếu mà mình tiếp xúc rất là gần gũi thì mình nhận ra một điều là nó cũng không xứng với cái niềm mong mỏi cúng dường của các Phật tử. Và mình cứ hè nhau mình làm tiền của Phật tử tín đồ rất là tội nghiệp. Trung bình mỗi một tuần đều có cơm chay gây quỹ mở ra để kêu gọi đóng góp. Và mọi việc đều gõ lên người Phật tử lấy tiền. Trong khi đó thì rõ ràng một điều là đồng tiền ở Việt Nam á, người ta còn kiếm ra bằng những cái con đường như buôn bán, như là vân vân. Nhưng đồng tiền trên đất Mỹ này người ta lương tháng 1.000-2.000 nó y nguyên như thế à, nó không thêm được, không có mua gánh bán bưng, không có làm cách gì để có tiền hết, nó chừng đó ra. Và người lớn tuổi trên đất nước này, những người Phật tử của mình mà khi họ về hưu rồi, đồng tiền của họ rất là chật vật, họ xài tằn tiện lắm đó. Chứ không phải là kiếm tiền dễ dàng đâu. Và các thầy thì bây giờ mỗi thầy đều có một cái cơ ngơi bạc triệu cả. Và đời sống tu hành thì có khi nó rất là tha quá.
Thầy, như vậy thì
Cái tình trạng này nó không có kéo dài đâu. Thực tế mà nói là mình nhìn tổng quát ở Mỹ cũng như ở Việt Nam thì thấy cái sự suy thoái nó đã có mặt ở trong đời sống của tăng ni. Mình vực dậy đạo Phật không phải là chuyện chơi. Cái thời này họ đua nhau xây dựng, đua nhau làm mặt bên ngoài. Cái thực chất tu thì họ không có phát triển, và những cái khoe mẽ bên ngoài thì họ làm rất là hay. Cái bữa học hôm trước á, mình có chia sẻ cùng các vị cái điều đáng buồn đó là mình hay đánh bóng nhau đó. Và cái này nó rất là thật, chứ không phải mình có ý gì nói xấu nhau, rất là thật. Tất nhiên là mình chia sẻ trong nội bộ, chứ còn đối với bên ngoài với các Phật tử thì mình không dám nói. Nhưng mà thực tế các vị nhìn đời sống của các vị thầy lớn, các vị thấy là có nhiều ông đời sống của ông rất là mất uy tín. Thế nhưng mà ông vẫn nghiễm nhiên à, vẫn ngồi chém chệ trên ngất ngửa trên cao. Cái điều này rất là rõ ràng. Và cái sự suy thoái nó có mặt, nó không phải do xã hội bên ngoài làm nên, nó không phải do những đế chế hay là những ông vua không có cảm tình, mà đa phần nó do cái tiêu cực phát sinh từ trong nội bộ đạo Phật. Cho nên nó đưa dẫn đến cái tình trạng suy thoái và những cái pháp nạn xảy ra thôi. Và ví dụ như khi mình nói về lịch sử Việt Nam cận đại, và nếu người ta có viết về lịch sử Việt Nam cận đại của các vị thầy thì cũng không ai dám nói đụng tới. Tại vì những vấn đề đó nó rất ư là tế nhị. Một số nhân vật lịch sử vẫn còn sống ở đây, cho nên người ta không dám đụng đến những con người mà còn có mặt trên cuộc đời. Nó rất là nhiều điều nó tiêu cực. Mình nhìn những cái điều cận đại để thấy nó cũng rất là tội nghiệp thế này. Ví dụ như trong quá khứ năm 80 mấy trở lại đây, thì một số các thầy trên đất Mỹ này họ đều có cái tấm lòng rất là thiết tha đối với đạo, cho nên họ mới đến với nhau để xây dựng được thành một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại. Và đâu biết rằng trong nội bộ mình nó cũng có những cái con trùng phá hoại cơ thể đạo Phật. Cho nên những cái thông tin đó nó đi về Việt Nam, tiếp xúc với Ngài Quảng Độ hay là Ngài Quyền Quang, để rồi bất thần các ông cụ ra một cái giáo chỉ là giải tán toàn bộ những cái thành viên của giáo hội thống nhất có mặt ở hải ngoại. Cái tự nhiên người ta đổ vỡ hết niềm tin. Rồi bây giờ không biết là tương lai các thầy sẽ hàn gắn lại như thế nào, lấy danh nghĩa gì để có thể hợp thành một cái tổ chức để tồn tại. Trong khi cái sự có mặt của giáo hội thống nhất ở trên đất nước này, hải ngoại, nó cũng đóng góp được điều thứ nhất là làm cái chỗ tựa tinh thần cho những người Phật tử có niềm tin. Điều thứ hai thì họ vẫn còn gắn lại với nhau trong cái cộng đồng tăng lữ. Họ có một cái tình lục hòa với nhau. Và dù gì đi nữa thì cái tiếng nói của họ lâu nay nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cái xã hội chủ nghĩa bên kia. Thế mà bây giờ tự nhiên ông cụ nghe lời của một vài người giải tán cái giáo hội, trong khi giáo hội đâu phải là chuyện trò đùa giống như cái buổi họp gia đình đâu mà ưng giải tán. Cái giải tán ngang xương không cần hỏi ý kiến ai, tối thiểu thì có phải có một cái buổi họp tăng chúng người ta quyết định một việc, người ta còn yết ma thai. Còn này cả một cái giáo hội thống nhất danh nghĩa đàng hoàng, ngày xưa nhận được giáo chỉ để thành lập, thế mà bây giờ chỉ cần một cái giáo chỉ về giải tán người ta rất là vô duyên. Mình nhìn cái giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước, giáo hội thống nhất, rồi nhìn ở hải ngoại thấy điều này rất là rõ. Và ở trong cái nội bộ của đạo Phật, mình nhìn từ trên đến dưới cái sinh hoạt của giáo hội Phật giáo Việt Nam, rồi nhìn cái sinh hoạt của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong nước cho tới bên ngoài, thì thấy rõ một điều là cái sự tha hóa nó có mặt trong đời sống của các thầy. Cho nên không trách gì cái tình trạng pháp nạn xảy ra. Tha hóa thường đó là ham lợi, ham danh, ham tiền. tha hóa nặng hơn, lạc vào con đường của thế tục. Thế mà vẫn tự hào mình là Thích Tử, con của Đức Như Lai. Và cái tâm phàm phu nó rất là nặng nề. Do vậy cho nên mình nhìn cái hiện tại, nhìn lại quá khứ thấy điều này rõ ràng, là đừng trách là những đế chế họ gây nên những pháp nạn, mà trách tự thân của những người con Đức Thế Tôn làm băng hoại đạo Phật trước, rồi cái sự suy sụp bên ngoài nó mới xô vào thôi. Mình đến đất Mỹ này không có lâu, và mình cũng không có tham dự cái sinh hoạt của Phật giáo ở đây nhiều. Chứ chi mà thầy Giác Thanh còn á, có dịp thầy nói chuyện rất là tâm tình nội bộ, để các vị nghe, các vị mới thương cho đạo Phật. Chị trụ trì không biết chị ở đây lâu hay mau, và chị có theo dõi những cái thông tin của đạo Phật ở đây hay không. Và thời của cô Hộ Nghiêm, cô Trúc Nghiêm ở đây đó, cô không biết có biết về những cái làn sóng, những cái làn sóng đánh phá giữa các thầy và các cư sĩ hay không. Cái thời của Chấn Hưng và Động Đất đó, ồ, các vị rất là hiền nha, không biết gì hết, rất là giỏi. Mình không muốn nói nhiều lắm điều này, tại vì mình nghĩ nói nhiều quá cũng không phải là điều hay lắm. Nhưng mà lần đó mình ngồi chơi thì Giác Thanh một buổi khuya, hai anh em ngồi nói chuyện. Ông nói là chưa bao giờ trong lịch sử báo chí mà nó xảy ra một cái vụ giống như đạo Phật mình đã từng xảy ra. Cái sự chửi bới nó dai dẳng, nó chưa hề xảy ra trong cái giới báo chí bao giờ. Lịch sử báo chí nó chỉ xảy ra trên đất Mỹ này và trong nội bộ đạo Phật thôi. Và mình nghĩ thôi dừng ngang đó, nó rất là nội bộ, nói với một ít người thôi. Cái sự đánh phá của ngoại đạo nó không đáng sợ. Cái pháp nạn do chính quyền ra tay hủy diệt đạo Phật nó cũng không có gì đáng sợ. Nhưng mà đáng sợ nhất là những người trong nội bộ đạo Phật hủy diệt đạo Phật. Chưa hề có bàn tay ngoại đạo nào mà nó phá được chánh pháp Như Lai. Đức Phật nói vậy mà. Chỉ có những tỳ kheo đệ tử Đức Như Lai mới làm hủy diệt giáo pháp của Đức Như Lai thôi. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.